Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2019. Một cơn bão dư luận nổi lên trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam trong suốt dịp cuối tuần sau khi có thông tin một xe công vụ được điều đến sát máy bay để đón phu nhân của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm 4 tháng 1 ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ, Triều Tiên bàn về cuộc họp thượng đỉnh thứ hai tại Hà Nội. Người Đông Nam Á lo ngại sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thái Lan hoãn trục xuất thiếu nữ Ả Rập cố thủ tại khách sạn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia trong một cuộc chiến được Việt Nam ca tụng bằng những lời lẽ hào hùng. Dù những hệ quả của nó để lại là mối hiềm khích sâu sắc hơn giữa người Campuchia đối với Việt Nam và một nước Campuchia ngày càng thân thiết với đối thủ lâu đời của Việt Nam là Trung Quốc. Một buổi lễ long trọng được tổ chức vào ngày thứ Sáu tại Hà Nội, 3 ngày trước ngày kỷ niệm quân đội Việt Nam giải phóng thủ đô Phnom Penh của Campuchia khỏi sự kiểm soát của tập đoàn Pol Pot Yangsari vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, không lâu sau khi Việt Nam xâm lược nước này vào cuối năm 1978, trong một hành động mà Việt Nam mô tả là trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là mình tự giúp mình. Các cuộc họp mặt cựu chiến binh và các cuộc triển lãm cũng được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác, trong khi truyền thông chính thống trong nước đăng nhiều bài thuật lại diễn biến cuộc chiến với lời kể của những người trong cuộc và phân tích của các chuyên gia quân sự. Chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại lễ kỷ niệm ở Hà Nội. Ông cũng mô tả việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia 10 năm sau đó là giúp Campuchia tái thiết và hồi phục kinh tế từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại, và Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang khi rút quân vào năm 1989. Truyền thông trong nước cho biết ông Thep Nhom, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia đã tham dự lễ kỷ niệm này và được nói là đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của đảng, nhà nước, quân đội và người dân Việt Nam. Thực tế, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh, khổ đau, điêu tàn, trở thành một quốc gia có hòa bình trọn vẹn, phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước, ông được VOV dẫn lời nói. Truyền thông trong nước và nhà chức trách không đưa ra con số tử vong cụ thể liên quan tới cuộc xung đột này. Nhưng một bài báo của tờ The Washington Post đưa tin Trung tướng Lê Khả Phiêu, người khi đó là Phó Tư lệnh Lực lượng Việt Nam tại Campuchia và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 6 năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh rằng 55.000 bộ đội Việt Nam tử trận kể từ năm 1977 và số người bị thương ở mức tương đương. Ông nói 30.000 người trong số này thiệt mạng trong những vụ đụng độ ở biên giới do phía Campuchia khơi mào trong năm 1977 tới năm 1978, trong khi 25.000 người khác thiệt mạng trong khoảng thời gian Việt Nam chiếm đóng suốt 9 năm rưỡi, theo bài báo. Trái ngược với mô tả của Việt Nam, việc nước này xâm lược Campuchia vào năm 1978 vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế. Sau khi quân Việt Nam chiếm giữ Phnom Penh, Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk xuất hiện trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tố cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền. Các nước Liên Hợp Quốc đồng ý và lên án Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng Campuchia, Việt Nam gần như bị cô lập trên trường quốc tế sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, trong khi nền kinh tế chịu sức ép nặng nề vì viện trợ bị đình chỉ. Điều này buộc Việt Nam phải tiến hành những cải cách vào năm 1986 và thay đổi lập trường về Campuchia để tái hội nhập quốc tế, cuối cùng đưa đến việc rút quân khỏi nước láng giềng vào năm 1989. Sự kiện lịch sử này càng đào sâu thêm mối hiềm khích của người Campuchia vốn luôn e sợ Việt Nam thôn tính lãnh thổ của họ kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam từ nhiều thế kỷ trước. Thái độ bài Việt Nam ở Campuchia vẫn đeo bám dai dẳng đến ngày nay. Kiều dân gốc Việt sinh sống ở nước này đối diện sự kỳ thị trong khi nhà chức trách tăng cường trấn áp những người nước ngoài bất hợp pháp. Các chính trị gia Campuchia cũng thường nhắm mục tiêu vào người Việt để khơi lên tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các cuộc vận động tranh cử. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người được Việt Nam hậu thuẫn lên nắm quyền trong những năm 1980, đang gầy dựng một mối quan hệ đồng minh thân thiết hơn với Trung Quốc, dù vẫn duy trì bang giao hữu hảo với nước láng giềng hùng mạnh Việt Nam, hiện đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Hun Sen trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng trước lên tiếng phủ nhận tin tức cho hay Trung Quốc đã vận động Campuchia từ năm 2017 để được đặt một căn cứ quân sự ở Vịnh Thái Lan, điều mà có phần chắc sẽ khiến Việt Nam lo ngại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm dẫn lời ông Hun Sen ca ngợi sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam giúp đưa đến thắng lợi. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai nước dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen hàng chục năm qua. Tôi xin chúc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, mãi mãi như dòng Mekong nối liền hai nước anh em chúng ta, ông Phúc nói khi kết thúc bài diễn văn.
Một cơn bão dư luận nổi lên trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam trong suốt dịp cuối tuần sau khi có thông tin một xe công vụ được điều đến sát máy bay để đón phu nhân của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm 4 tháng 1 tại Hà Nội. Đến cuối ngày 7 tháng 1, theo tìm hiểu của VOA, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chưa trả lời chính thức về vấn đề này, dù mấy ngày nay một số đại biểu Quốc hội và nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích hay cáo buộc ông Tuấn Anh về những gì mà họ gọi là lạm quyền hoặc sử dụng xe công sai mục đích. Thông tin về sự việc ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ một số hành khách trên chuyến bay hôm 4 tháng 1. Theo lời họ, sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại ở trên đường băng, các tiếp viên hàng không yêu cầu tất cả hành khách, kể cả khách hạng thương gia, phải đứng nép sang một bên nhường đường cho một phụ nữ rời máy bay trước tiên. Tiếp đến, người phụ nữ được một xe công vụ đèo biển xanh và xe cảnh sát dẫn đường đến tận chân cầu thang máy bay đón và đưa đi. Sau đó, các hành khách mới có thể rời máy bay vẫn theo lời tường thuật của một số hành khách. Các hành khách này cho rằng người phụ nữ trong sự việc kể trên là người mẫu Thủy Hương, 54 tuổi, phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Từ thông tin trên mạng xã hội, nhiều báo đài trong nước, trong đó có Tiền Phong, Người Lao Động, Đất Việt, Giáo dục Việt Nam, VOV, VTC, đã liên lạc với cơ quan quản lý sân bay Nội Bài để làm rõ đoàn xe biển xanh là của cơ quan nào và người được đón là ai. Theo một thông tư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, việc đưa đón tại chân máy bay chỉ áp dụng với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản và Chính phủ, trong đó có các bộ trưởng, không áp dụng với người nhà của các quan chức trong trường hợp người nhà đó đi riêng rẽ. Trả lời báo chí hôm 5 tháng 1, Cảng vụ hàng không miền Bắc cho hay họ nhận được công văn đề ngày 3 tháng 1 của Bộ Công Thương về việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại khu vực sân đỗ máy bay vào chiều ngày 4 tháng 1 khi ông bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngoài thông tin này, cảng vụ không đưa ra xác nhận cụ thể liệu người được đoàn xe biển xanh đón hôm 4 tháng 1 có phải là Bộ trưởng Tuấn Anh hay đó là người nào khác. Dẫn thông tin về lịch làm việc của Bộ trưởng do chính Bộ Công Thương công bố, các báo khẳng định rằng Bộ trưởng Tuấn Anh có mặt ở Bộ để chủ trì một sự kiện nhỏ vào gần cuối buổi chiều ngày 4 tháng 1. Và như vậy, ông không thể cùng một lúc cũng thực hiện một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để rồi được đón rước ở sân bay Nội Bài. Sâu chuỗi những thông tin kể trên, dư luận Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội lẫn trên báo chí nhà nước vì họ cho rằng Bộ trưởng Công Thương đã lạm quyền sử dụng xe công sai mục đích và họ đòi ông Trần Tuấn Anh phải giải thích. Một bài báo đăng hôm 7 tháng 1 trên Giáo dục Việt Nam cho hay Đại biểu Quốc hội khóa 13 Nguyễn Bá Thuyền đưa ra quan điểm rằng dù theo quy định Bộ trưởng được đưa đón tại chân máy bay nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy vì điều đó quá là phô trương. Ông Thuyền được trích lời nói rằng cấp bộ trưởng đã là cái gì đâu mà phải phô trương như vậy. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tiếp đến đề nghị rằng Bộ trưởng Tuấn Anh cần làm rõ là xe của Bộ Công Thương đã đón Bộ trưởng hay là vợ của Bộ trưởng để tránh nhiễu loạn thông tin hay đồn đoán. Cũng hôm 7 tháng 1, một đại biểu Quốc hội khác, ông Phạm Văn Hòa nói trên báo điện tử Kiến Thức rằng sự việc vừa diễn ra cần xử lý nghiêm vì không thể nào chấp nhận được, rất là phản cảm. Ông Hòa nhấn mạnh, nếu không thuộc đối tượng theo quy định được ưu tiên mà lại được xe biển xanh đưa rước tới cầu thang sân bay thì không chấp nhận được. Một vấn đề khác được báo chí và dư luận đặt ra là việc quan chức và người thân của họ tuân thủ ra sao một quy định của Đảng Cộng sản về nêu gương. Quy định do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành hồi tháng 10 năm 2018 có một điều nêu rõ: quan chức cấp bộ trưởng cũng là ủy viên Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống việc vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi. Họ cũng phải chống việc vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi sống xa hoa phô trương lãng phí hoặc xa vào tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật theo quy định. Liên hệ quy định này với vụ việc vừa xảy ra, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền bình luận: bộ trưởng mà không nêu gương thì làm sao nói được ai nữa? Ở thời điểm vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đại biểu Thuyền nêu ý kiến rằng nếu đúng là dùng xe công vụ để ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ thì Bộ trưởng cần lên tiếng xin lỗi. Trên mạng xã hội, những người có nhiều ảnh hưởng có quan điểm thậm chí còn khắt khe hơn. Các nhà báo Nguyễn Như Phong, Hoàng Hải Vân viết trên các trang cá nhân lần lượt hôm 6 tháng 1 và 7 tháng 1 rằng Bộ trưởng Tuấn Anh nên làm đơn từ chức, và các ý kiến này nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích cùng với hàng trăm lời bình luận bày tỏ ủng hộ. Diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân với nền tảng là Facebook có hơn 73.000 thành viên cũng có nhiều bài viết xem việc lạm dụng chức vụ sử dụng xe công sai mục đích là hành vi tham nhũng, đồng thời kêu gọi ông Trần Tuấn Anh nhận lỗi và từ chức. VOA không thể liên lạc được với Bộ trưởng Bộ Công Thương để nghe ý kiến của ông về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn tờ Thanh Niên đầu năm 2018, Bộ trưởng Tuấn Anh đã đề cập tới người cha là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khi được hỏi thân phụ mình đóng vai trò như thế nào trong việc để ông có được những gì bây giờ, người đứng đầu Bộ trưởng Công Thương trả lời rằng cha tôi có nguyên tắc mà tôi học được, đó là trong suốt hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng và sau đó hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, ông không bao giờ để cho những mối quan hệ gia đình có cơ hội tác động vào phạm vi công việc và thẩm quyền của ông.
Các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã gặp gỡ nhiều lần với giới ngoại giao Triều Tiên tại Hà Nội và thảo luận về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin hôm 7 tháng 1. Các quan chức Hoa Kỳ đã thảo luận về lịch trình cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước, trong khi gặp gỡ với các quan chức Triều Tiên tại thủ đô của Việt Nam, làm dấy lên suy đoán rằng Việt Nam có thể đăng cai sự kiện này. Báo Munhwa Ilbo đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính ở Seoul và Washington. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Triều Tiên, và Bình Nhưỡng hiện đang duy trì một cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Ngoài ra, đối với Triều Tiên, Việt Nam còn mang ý nghĩa biểu tượng của một quốc gia cộng sản đã thực hiện cải cách kinh tế, nhật báo của Hàn Quốc đưa tin. Hôm 6 tháng 1, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại thủ đô Washington rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đang đàm phán chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump nói, địa điểm này sẽ được công bố trong tương lai không xa. Họ muốn gặp và chúng tôi cũng muốn gặp. Vậy chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Trong một bài phát biểu đầu năm mới được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, ông Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng gặp lại ông Trump bất cứ lúc nào để đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng ông cảnh báo rằng ông có thể phải chọn một con đường khác nếu lệnh trừng phạt và áp lực của Mỹ đối với nước này vẫn còn tiếp diễn. Ông Kim nói, tôi luôn sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào trong tương lai và sẽ làm việc tích cực, đạt kết quả tốt để cộng đồng quốc tế nghênh đón, chứ không để thất bại. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ báo Yong'an Inbo trước đó đưa tin rằng ông Mark Lambert, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Triều Tiên, đã công du tới Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-3846. 02-8-8-0-42. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Bảy kêu gọi sự ủng hộ quốc tế để bảo vệ nền dân chủ và lối sống của hòn đảo tự trị này trước những đe dọa mới từ Trung Quốc. Những phát biểu của bà Thái Anh Văn đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói không ai có thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và người dân ở hai bên eo biển Đài Loan nên mưu tìm sự thống nhất. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế xem việc này là nghiêm túc và có thể lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Bà Thái Anh Văn nói với các phóng viên ở Đài Bắc, nhắc tới những đe dọa của Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để chinh phục Đài Loan. Nếu cộng đồng quốc tế không ủng hộ một nước dân chủ đang bị đe dọa, chúng tôi có thể phải hỏi nước nào có thể là nước kế tiếp, bà Thái nói thêm. Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc và Bắc Kinh, tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ thiêng liêng của mình. Ông Tập đã gia tăng áp lực lên hòn đảo dân chủ này kể từ khi bà Thái Anh Văn, người thuộc đảng Dân Tiến, ủng hộ độc lập, trở thành Tổng thống vào năm 2016. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Tư nói rằng Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để chinh phục Đài Loan, nhưng sẽ nỗ lực để đạt được một sự thống nhất, hòa bình với hòn đảo này. Đáp lại, bà Thái tuyên bố Đài Loan sẽ không chấp nhận mô hình chính trị một quốc gia hai chế độ mà Trung Quốc dàn xếp, đồng thời nhấn mạnh tất cả các cuộc đàm phán xuyên eo biển cần được thực hiện trên cơ sở chính phủ với chính phủ. Bà Thái Anh Văn hôm thứ Bảy cũng kêu gọi Trung Quốc có hiểu biết đúng đắn về quan điểm của người dân Đài Loan và nói những hành động như bắt nạt chính trị không có ích trong các mối quan hệ xuyên eo biển.
Các nước Đông Nam Á nên cẩn trọng khi đàm phán với Trung Quốc về sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh để tránh rơi vào bẫy nợ. Theo Reuters, đây là phản ứng của 70% số người được phỏng vấn trong một cuộc thăm dò ý kiến đã được công bố vào ngày 7 tháng 1. Nghiên cứu của Viện ISIS Yusof Ishak có liên hệ với chính phủ Singapore chỉ ra rằng Đông Nam Á ngày càng hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với khu vực, trong khi nhiều người cho rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và chính trị. Tin cho hay cuộc thăm dò có sự tham gia của hơn 1.000 người từ tất cả 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, thuộc chính phủ, giới học giả, doanh nhân, xã hội dân sự và truyền thông. Gần một nửa số người được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò cho rằng sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ASEAN gần hơn vào quỹ đạo của Trung Quốc, trong khi đó 1/3 nói rằng dự án này thiếu minh bạch và 16% dự đoán rằng nó sẽ thất bại. Phần đông, khoảng 70% mà nhiều nhất là Malaysia, Philippines và Thái Lan cho rằng các chính phủ nên cẩn trọng trong khi đàm phán về sáng kiến vành đai và con đường, tránh rơi vào các khoản nợ tài chính thiếu bền vững với Trung Quốc. Khoảng 73% người được hỏi cho rằng Trung Quốc có tác động lớn nhất về kinh tế ở khu vực và có ảnh hưởng lớn hơn Mỹ về chính trị và chiến lược. 6 trong số 10 người được hỏi ý kiến nói rằng ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu đã suy giảm so với một năm trước và 2/3 tin rằng sự hợp tác của Mỹ ở Đông Nam Á đã suy giảm. 1/3 nói họ có sự tin tưởng hoặc không tin Mỹ là một đối tác chiến lược và là quốc gia mang lại an ninh cho khu vực.
Hôm 7 tháng Giêng, Thái Lan đã dừng kế hoạch trục xuất một thiếu nữ Ả Rập Xê Út 18 tuổi đang chạy trốn khỏi gia đình và muốn xin tị nạn tại Úc. Cô Rahaf Mohamed Akunun đến sân bay quốc tế Bangkok hôm 5 tháng Giêng trên một chuyến bay từ Kuwait. Cô nói rằng cô lo sợ mình sẽ bị giết chết nếu bị trả về với gia đình. Các quan chức Thái Lan hiện có kế hoạch gặp đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR để thảo luận về vụ việc này, theo lời Giám đốc Cơ quan Di trú Surachate Hakparn nói với các phóng viên hôm 7 tháng 1. Trước đó, ông Hakparn đã bác bỏ cáo buộc của cô Kunun nói rằng cô đang bị giam giữ theo yêu cầu của chính phủ Ả Rập Xê Út. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng bác bỏ cáo buộc của cô rằng đại sứ quán của họ đã tịch thu hộ chiếu của cô. Ông Abdulillah Ashwabi, đại biện lâm thời Ả Rập Xê Út tại Bangkok, khẳng định cô Kunun bị bắt tại sân bay vì vi phạm luật pháp Thái Lan, theo tờ Saudi Gazette. Ông nói thêm rằng cha của cô hiện đang sống ở Kuwait và Hale là người đã trình báo việc cô chạy trốn và có thể bị mất tích ở Thái Lan. Hôm 7 tháng Giêng, cô Kunun đã đăng một video lên Twitter cho biết cô hiện đang cố thủ trong một khách sạn ở Bangkok và cô đã dùng một chiếc bàn và một tấm nệm để chắn cửa phòng khách sạn. Cô nói với Reuters rằng cô đã trốn khỏi Kuwait trong khi gia đình cô đang đến thăm đất nước vùng vịnh và cô đã lên kế hoạch đi từ Thái Lan đến Úc để xin tị nạn. Quốc vương Malaysia Mohammed V thoái vị hôm 6 tháng 1, đánh dấu lần đầu tiên một vị vua của nước này rời ngai vàng trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Reuters dẫn một tuyên bố của hoàng gia Malaysia cho biết rằng quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức. Lý do thoái vị không được công bố và hãng tin Anh nói rằng cung điện Malaysia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận. Tin cho hay Malaysia có 9 gia đình hoàng gia và thường luân phiên nhau lên nắm ngai vàng. Việc lựa chọn vị quốc vương kế nhiệm sẽ được hội đồng cai trị gồm các thành viên của tất cả 9 gia đình bỏ phiếu, theo Reuters. Tuyên bố của quốc vương Malaysia Mohammed V nói rằng ông biết ơn hội đồng này vì đã trao cho mình cơ hội trị vì đất nước. Đồng thời, ông cũng nói lời cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Malaysia. Việc thoái vị diễn ra chưa đầy một tuần sau khi nhà vua tái tục nhiệm vụ sau khi dành 2 tháng nghỉ dưỡng vì lý do sức khỏe. Reuters cho biết rằng có các hình ảnh trên mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy quốc vương đã làm lễ cưới ở Nga. Hãng tin này nói rằng cung điện hoàng gia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận về các bức ảnh và lễ cưới.
Phe Dân Chủ vừa lên nắm quyền kiểm soát ở Hạ viện dự trù gia tăng áp lực buộc Tổng thống Donald Trump và nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa phải mở cửa hoạt động trở lại cho chính phủ sau khi những cuộc thương lượng cuối tuần qua không đạt được một bước đột phá nào để chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ liên bang đã kéo dài sang tuần thứ ba, trong lúc Tổng thống Trump vẫn kiên quyết với yêu cầu cấp ngân sách xây tường biên giới. Tổng thống Trump không tỏ dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thay đổi yêu cầu cấp ngân sách hơn 5 tỷ đô la để xây tường thành dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico, mặc dù hôm Chủ nhật ông đã đề nghị xây tường bằng thép thay vì bê tông. Với việc chính phủ ngừng hoạt động một phần đã bước sang tuần thứ ba, nhiều đảng viên Cộng hòa đang hồi hộp theo dõi các diễn biến từ bên lề khi mấy trăm ngàn công chức liên bang không được trả lương và sự gián đoạn hoạt động của chính phủ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng khẳng định yêu cầu cấp ngân sách xây tường biên giới trong một công văn gửi đến Quốc hội sau cuộc họp hôm Chủ nhật giữa các đại diện bên Quốc hội với các giới chức Tòa Bạch Ốc do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu. Văn thư của quyền giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Voss đề nghị cấp ngân sách xây một hàng rào thép ở biên giới Tây Nam. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự định bắt đầu thông qua các dự luật riêng để mở cửa lại các cơ quan trong những ngày tới, bắt đầu với Bộ Tài chính, để người dân có thể nhận được tiền hoàn thuế. Kế hoạch đó được đề ra nhằm gây khó khăn hơn cho phe Cộng hòa ở Thượng viện, mà trong đó một số người đang ngày càng lo lắng về việc chính phủ đóng cửa kéo dài. Trong số những người Cộng hòa bày tỏ mối lo ngại có Thượng nghị sĩ Susan Collins, người nói rằng lãnh đạo khối đa số Thượng viện Mitch McConnell nên xem xét các dự luật được Hạ viện của phe Dân Chủ chuyển sang. Thượng nghị sĩ Collins nói với đài truyền hình NBC rằng hãy mở cửa cho các cơ quan đó hoạt động trong lúc tiếp tục thương lượng.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy nói Mỹ đã bắt giữ một công dân Nga một ngày sau khi Moscow bắt giữ cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan vì nghi ngờ làm gián điệp. Ông Whelan đã bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga bắt giữ vào ngày 28 tháng 12. Gia đình ông nói rằng ông vô tội và ông có mặt ở Moscow để dự đám cưới. Bộ này nói Mỹ đã bắt giữ công dân Nga Dmitry Makarenko vào ngày 29 tháng 12 tại quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương, và đã đưa ông ta đến Florida. Makarenko sinh năm 1979, đã đến đảo Saipan cùng vợ, đứa con vị thành niên và cha mẹ già. Ông đã bị nhân viên FBI bắt giữ tại sân bay ngay sau khi đến nơi, bộ này nói. Reuters cho biết không thể liên lạc ngay tức thì với Đại sứ quán Mỹ tại Moscow để yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington đề nghị hãng tin này chuyển yêu cầu bình luận sang cho Bộ Tư pháp. Bộ không hồi đáp ngay lập tức. Các văn kiện đệ trình tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, khu vực Nam Florida cho thấy ông Makarenko bị các công tố viên liên bang cáo buộc vào tháng 6 năm 2017 phạm tội âm mưu cùng một người đàn ông khác, Vladimir Nevidomir, xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng bao gồm thiết bị nhìn trong đêm từ Mỹ sang Nga mà không có sự chấp thuận của Mỹ. Ông Makarenko được nói là cư dân thành phố Vladivostok, bị tuyên bố là kẻ lẫn trốn công lý ở Mỹ vào tháng 1 năm 2018. Ông Nevidomir, cư dân thành phố Hallandale Beach, bang Florida, đã nhận tội vào tháng 6 năm 2018 và bị kết án 26 tháng tù, theo hồ sơ tòa án. Bộ Ngoại giao Nga nói trong thông cáo rằng các nhà ngoại giao ở Moscow đã không thể tiếp xúc với ông Makarenko ở Florida và nói rằng Washington vẫn chưa giải thích về việc giam giữ ông. Trước khi Moscow nêu những chi tiết về việc ông Makarenko bị câu lưu, các chuyên gia đã suy đoán rằng Moscow có thể trao đổi ông Whelan để lấy các công dân Nga mà Washington cầm giữ. Bình luận về khả năng đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Bảy nói ông không thấy có lý do cho việc này và rằng cần phải thực hiện theo đúng thủ tục.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi. Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Theo tài liệu ghi lại, thì chợ Đông Ba ở cố đô Huế được xây dựng từ thời vua Thành Thái năm 1899, nghĩa là tính đến năm 2019 này, chợ Đông Ba bước vào tuổi 200. Mặt chính của chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mặt sau giáp sông Hương. Sau chiến tranh vào năm 1987, chợ Đông Ba được đại trùng tu và mang kiến trúc như ngày nay. Những đặc sản nổi tiếng xứ Huế được bày bán đầy đủ tại đây như kẹo mè sửng, mắm tôm chua, nem chả, quýt hương cần, hạt sen tình tâm.
Chợ này là chợ Đông Ba, chợ truyền thống đã có từ lâu đời rồi. Mà đặc biệt là người ta thường hay bán hàng đặc sản nhiều. Đa số là khách du lịch là mình bán được những hàng đặc sản, còn dân địa phương thì là chỉ mua những cái thứ nhu yếu phẩm thôi.
Có người nói đã đi chợ Đông Ba mà không ghé các gian hàng bán ruốc, bán tôm chua thì coi như chưa đi tới chợ. Món tôm chua thì có người thích ăn tôm lớn, có người thích ăn tôm nhỏ. Nhưng cho dù có lớn nhỏ cỡ nào thì mấy mẹ mấy o tiểu thương sắp xếp đâu đó có lớp có lan. Những chiếc nón bài thơ nổi tiếng xứ mộng mơ đất thần kinh cũng được bày bán rất nhiều tại đây. Rồi vải vóc cùng để ấp chợ Đông Ba để khách thoải mái lựa chọn.
Thấy cái gì thích mua lung tung hết, nhiều mặt hàng như mỗi người mỗi sở thích, thế nên ngồi cũng thích lắm. Mùa hè còn mùa mưa này là khách tay đông. Nói chung thì cũng hên xui lắm, có ngày có khách, có ngày không có.
Chợ Đông Ba có 2.700 lô, là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch đến mua sắm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên trong chợ bạn hàng chen chúc nhau, hàng thủ công tinh xảo của các o các mệ làm ra được bày bán rất nhiều. Còn đây là lầu chuông của chợ Đông Ba, nơi buôn bán quần áo vải vóc từ bình dân cho đến cao cấp. Tất cả mọi thứ liên quan đến may mặc, khách đều có thể tìm được ở đây.
Thì nói chung là mỗi người tự tạo cho mình một cái sự thoải mái cho con. Khó khăn thì khi nó cũng có sẵn.
120 năm qua, trải qua bao dâu bể, cho dù phố Trường Tiền đã đổi tên thành đường Trần Hưng Đạo, người dân cố cựu ở đây vẫn quen nói là đi phố mỗi khi có việc ra đây và ghé chợ Đông Ba. Ai đó nói rằng muốn biết sự hưng thịnh của một vùng, muốn tìm hiểu văn hóa của một xứ, muốn hiểu tâm tính người dân địa phương không gì bằng đi chợ. Hãy thử đi chợ Đông Ba một lần khi tới Huế, sẽ nhận ra ngay điều đó thôi mà.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10:00 đến 11:00 tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.